Việc giảm thuế đã bắt đầu. Việc giảm thuế sẽ thể hiện trong tiền lương của bạn. Việc giảm thuế của chính phủ Úc là dành cho tất cả những người đóng thuế. Truy cập taxcuts.gov.au/Vietnamese được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 6 tháng 8 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Victoria phát động chương trình cứu trợ thực phẩm cộng đồng. Hãng tin Premier cho biết, chính quyền Ireland đang giúp đỡ những người dân Victoria đang gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực, được tiếp cận với thực phẩm tươi sống, tốt cho sức khỏe, bằng một chương trình trợ cấp mới dành cho các nhà cung cấp cứu trợ thực phẩm ở Victoria. Giám đốc đặc trách người chăm sóc và tình nguyện viên Ross Spence hồi cuối tháng 7 thông báo rằng, chính quyền bang đã bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký cho chương trình cứu trợ thực phẩm cộng đồng trị giá 4,5 triệu đô la. Chương trình này bao gồm hai luồng tài trợ sẽ hỗ trợ cứu trợ thực phẩm tại địa phương, khu vực và trên toàn tiểu bang cho người dân Victoria. Luồng tài trợ đầu tiên có tên là Local Grants sẽ cung cấp từ 10.000 đô la đến 50.000 đô la tiền trợ cấp hoặc lên đến 75.000 đô la cho các mối quan hệ đối tác để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ lương thực và các sáng kiến an ninh lương thực đáp ứng nhu cầu của cộng đồng ở địa phương. Những khoản trợ cấp này dành cho các khu phố, các tổ chức do cộng đồng và các tổ chức tình nguyện, các doanh nghiệp xã hội và các tổ chức do người thổ dân điều hành. Luồng tài trợ thứ hai có tên là Coordination Grants, gồm các khoản trợ cấp trị giá từ 100.000 đô la đến 300.000 đô la, tài trợ cho các dự án, bao gồm quan hệ đối tác và cộng tác giữa các nhà cung cấp cứu trợ thực phẩm trong khu vực hẻo lánh và trên toàn tiểu bang, để cải thiện việc cung cấp và phân phối cứu trợ thực phẩm trên toàn tiểu bang. Chương trình cứu trợ thực phẩm cộng đồng được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu cứu trợ thực phẩm ngày càng tăng do áp lực chi phí sinh hoạt mà nhiều người dân phải trải qua. Chính quyền lao động đảm bảo rằng các học sinh tiểu học sẽ có một khởi đầu học tập tuyệt vời vào năm tới. Hãng tin Premier cho biết, mỗi học sinh chuẩn bị đi học tại một trường tiểu học công lập sẽ được nhận một túi chứa đầy những cuốn truyện thú vị và hấp dẫn. Thủ hiến Jacinta Ardern và giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hôm 1 tháng 8 đã đến thăm trường Carlton Gardens Primary School để giới thiệu tên của những cuốn truyện sẽ được cung cấp cho học sinh trong những năm tới, hỗ trợ khoảng 65.000 học sinh cải thiện kỹ năng đọc ở nhà. Để giúp xây dựng niềm yêu thích đọc sách và học tập, mỗi học sinh sẽ được nhận 5 cuốn truyện được tuyển chọn. Để đảm bảo tất cả học sinh nhỏ tuổi đều có thể thưởng thức các câu chuyện, những cuốn truyện cũng sẽ được xuất bản bằng chữ nổi với hình ảnh minh họa xuất sắc từ Trung tâm Nguồn lực Tầm nhìn Toàn tiểu bang hỗ trợ các học sinh khiếm thị hoặc có thị lực kém. Nghiên cứu đã chỉ ra tầm quan trọng của việc cha mẹ và người chăm sóc thường xuyên đọc truyện cho trẻ nhỏ nghe, đặc biệt là khi các em chuẩn bị chuyển từ mẫu giáo sang tiểu học và thích nghi với giai đoạn quan trọng tiếp theo trong cuộc đời. Bằng cách đọc truyện cùng nhau, các gia đình có thể giúp trẻ mở rộng vốn từ vựng, tạo sự kết nối giữa lời nói và chữ viết, đồng thời củng cố sự gắn kết với trẻ. Chính quyền lao động đang hỗ trợ các nhà sản xuất trên khắp Victoria mở rộng và đưa hoạt động kinh doanh của họ lên một tầm cao mới, tạo ra thêm việc làm tại địa phương, đồng thời giúp ngành sản xuất của Victoria có tính cạnh tranh cao hơn trên toàn cầu. Giám đốc phụ trách công nghiệp và việc làm Natalie Hutchins hôm 31 tháng 7 đã công bố những người được nhận trợ cấp trong chương trình tăng trưởng sản xuất tại Victoria của chính quyền bang. Theo hãng tin Premier, 9 nhà cung cấp vừa và nhỏ ở Victoria sẽ nhận được khoản tài trợ lên tới 250.000 đô la để giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của họ ngày càng phát triển. Khoản tài trợ này sẽ giúp các nhà sản xuất vừa và nhỏ dễ dàng hơn trong việc giới thiệu các công nghệ và quy trình mới, cải thiện năng suất và khả năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng địa phương và toàn cầu, nâng cao tay nghề của người lao động và tạo ra nhiều việc làm cần tay nghề cao hơn. Những đơn vị được nhận trợ cấp là các doanh nghiệp trên khắp Victoria và hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thực phẩm và đồ uống, xây dựng, đóng gói và vận chuyển. Chính quyền lao động đang tiếp tục đầu tư trên khắp khu vực phía Tây Victoria, phân bổ nguồn tài trợ cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất mà cộng đồng cần để tôn vinh văn hóa và truyền thống của họ. Giám đốc phụ trách đa văn hóa Ingrid Stick hôm 1 tháng 8 thông báo rằng năm tổ chức địa phương ở Geelong và Ballarat sẽ nhận được một phần trong khoản trợ cấp trị giá hơn 9,7 triệu đô la thông qua vòng trợ cấp mới nhất của Quỹ Cơ sở Hạ tầng Cộng đồng Đa văn hóa. Theo hãng tin Premier, các tổ chức được nhận trợ cấp đại diện cho bối cảnh văn hóa đa dạng của Victoria với 89 sắc tộc và 20 nhóm tín ngưỡng được hỗ trợ thông qua vòng trợ cấp mới nhất của Quỹ Cơ sở Hạ tầng Cộng đồng Đa văn hóa. Hơn 50 dự án sẽ nhận được tiền tài trợ trong vòng trợ cấp này. Các y tá, bác sĩ và nhân viên y tế chăm chỉ ở Victoria đang tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tầm cỡ thế giới, bất chấp nhu cầu cao kỷ lục của bệnh nhân. Dữ liệu hiệu suất hàng quý mới nhất cho thấy, danh sách bệnh nhân chờ được phẫu thuật tự chọn hiện ở mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Hơn 55.000 bệnh nhân đã nhập viện để phẫu thuật tự chọn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, và danh sách bệnh nhân phải chờ đợi để được phẫu thuật đã giảm 33,6% kể từ tháng 4 năm 2022. Tất cả bệnh nhân được lên kế hoạch phẫu thuật loại 1 đều được điều trị trong khung thời gian khuyến nghị, trong khi thời gian chờ đợi trung bình giảm 26 ngày đối với bệnh nhân loại 3, loại không khẩn cấp và 14 ngày đối với bệnh nhân loại 2, bán khẩn cấp so với cùng kỳ năm trước. Trong năm tài chính vừa qua, gần 210.000 ca phẫu thuật tự chọn đã được thực hiện, giúp giải quyết tình trạng tồn động các ca phẫu thuật do đại dịch. Chính quyền bang đang tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân bằng việc ra mắt một trang web gồm 6 ngôn ngữ giúp người dân Victoria đưa ra quyết định sáng suốt về việc phẫu thuật tự chọn của họ. Cảnh sát đang tiến hành điều tra về một vụ tai nạn xảy ra ở vùng Hampstead Park vào sáng ngày 1 tháng 8. Cảnh sát cho biết một chiếc xe hơi đã va chạm với một chiếc xe tải trên đường Hallam Road, đoạn gần đường Paul Road, vào khoảng 6 giờ 55 phút sáng hôm đó. Nam tài xế điều khiển xe hơi đã được trực thăng đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Hai phương tiện khác cũng bị hư hỏng trong vụ va chạm, tuy nhiên không có ai bị thương. Các tình huống chính xác xung quanh vụ va chạm vẫn chưa được xác định và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Bất cứ ai chứng kiến vụ việc, có cảnh quay từ camera hành trình hoặc camera CCTV, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000.
Đá nhân tạo hiện đã bị cấm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các công việc liên quan đến sản xuất, cung cấp, gia công hay lắp đặt mặt bàn bếp, tấm hoặc phiến đá nhân tạo sẽ bị cấm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng WhatsApp.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Henna Cocoa A&B Nutrient được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dừa. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp. Trong hơn 30 năm, Canna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Canna Cocoa A&B Nutrient là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Canna Cocoa Professional Blood Cocoa cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội. Kết hợp với dưỡng chất Canna Cocoa A&B và phụ gia Canna, hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. Hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web canna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1800-422-662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Canna Coco.
Cho dù tình hình giao thông thế nào thì việc thắt dây an toàn là điều bắt buộc. Việc bạn hoặc hành khách không thắt dây an toàn khi lái xe là vi phạm pháp luật. Và khi tất cả mọi người trên xe đều thắt dây an toàn thì nguy cơ tử vong hay bị thương tích trong tai nạn xe cộ sẽ giảm đáng kể. Hãy bảo vệ hành khách của bạn và tránh bị phạt nặng bằng cách bảo đảm tất cả mọi người đều thắt dây an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Camera an toàn của tiểu bang New South Wales đã phát hiện hơn 11.000 tài xế vi phạm luật trong vòng chưa đầy một tháng. Có 11.400 hành vi vi phạm bị phát hiện với tổng số tiền phạt là 4,7 triệu đô la chỉ trong vòng 21 ngày. Bộ trưởng Bộ Đường Bộ John Graham cho biết nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, 100.000 người sẽ bị phạt vào cuối năm nay. Hình phạt cho hành vi vi phạm thắt dây an toàn bắt đầu từ khoản tiền phạt 410 đô la và 3 điểm trừ trên giấy phép lái xe. Trong số nhiều hành vi vi phạm luật giao thông bị phát hiện trong chiến dịch này, 75% là do không thắt dây an toàn đúng cách. Những hình ảnh khác chụp được về những tài xế vi phạm luật cho thấy cảnh sử dụng điện thoại di động và thậm chí cả cảnh trẻ sơ sinh được cho ăn trên đùi hành khách ngồi ghế trước mà không thắt dây an toàn. 150 người đã tử vong trên đường bộ của tiểu bang New South Wales trong vòng 5 năm đã không thắt dây an toàn vào thời điểm đó. Một người đàn ông đang nguy kịch trong bệnh viện sau một vụ tai nạn kinh hoàng ở phía tây Melbourne. Người lái xe đang lái xe trên đường Doherty Road ở Truganina vào khoảng 4 giờ sáng ngày 4 tháng 8, thì chiếc xe lao qua một vòng xoay và tông vào một gốc cây. Lực tác động của vụ tai nạn mạnh đến nỗi chiếc xe bị gãy làm đôi và rơi xuống lề đường, với các mảnh vỡ từ đống đổ nát kéo dài hơn 100 mét. Những người chứng kiến đã vào giúp đỡ người lái xe, một người đàn ông ngoài 20 tuổi. Nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Melbourne với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đã đo vết lốp xe vào ngày 4 tháng 8 để cố gắng xác định chính xác chiếc xe đang chạy nhanh như thế nào. Người lái xe đã phải phẫu thuật để điều trị các vết thương nghiêm trọng ở đầu và chân và vẫn đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cũng đang điều tra xem ma túy hoặc rượu có phải là yếu tố gây ra tai nạn hay không. Một người đàn ông đã bị bắt quả tang đang cầm chai rượu và uống khi đang lái xe ở phía đông Melbourne vào Chủ nhật ngày 4 tháng 8. Người lái xe đã thu hút sự chú ý của cảnh sát khi họ phát hiện tài xế lái xe bằng một tay trên vô lăng trong khi tay kia nghiêng rượu trên đường West Hall Road ở Womersham vào khoảng giữa trưa. Sau đó, người đàn ông 24 tuổi này đã bị chặn lại gần đường Coleridge Street, nơi anh ta đã trải qua một cuộc kiểm tra nồng độ cồn và kết quả cho thấy nồng độ cồn là 0,234, gấp hơn 4 lần mức cho phép. Chiếc Toyota Yaris của người đàn ông đã bị tịch thu và giấy phép của người này cũng bị đình chỉ ngay lập tức. Người đàn ông đến từ Ashburton dự kiến sẽ phải ra hầu tòa vì tội lái xe khi say rượu. Chính phủ Úc hôm 5 tháng 8 đã nâng mức cảnh báo khủng bố từ có thể lên có khả năng xảy ra với lý do quan điểm cực đoan gia tăng trong nước dẫn đến khả năng xảy ra một cuộc tấn công trên bộ trong 12 tháng tới là hơn 50%. Tổng giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Úc, Mike Burgess, cho biết căng thẳng ở Trung Đông gồm cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái là một yếu tố góp phần làm gia tăng mức độ đe dọa. Úc đã ghi nhận một số vụ tấn công bạo lực trong những tháng gần đây, một số trong đó được xác định là có động cơ từ chủ nghĩa cực đoan. Hồi tháng 4, vụ tấn công bằng dao vào một giám mục nhà thờ Aresia và một tín đồ của ông ở Sydney là một hành động khủng bố có động cơ bị nghi ngờ là cực đoan tôn giáo. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết ông đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm của đất nước theo lời khuyên của các cơ quan an ninh, nhưng cũng nêu rõ hiện không có mối đe dọa tấn công nào sắp xảy ra. Dù vậy, nhà chức trách vẫn cần tăng cường cảnh giác. Giới chức y tế bang Victoria ngày 5 tháng 8 cho biết họ tin tưởng rằng đã cô lập và khử trùng nguồn dịch bệnh Legionnaires gây chết người tại thành phố Melbourne. Giám đốc Sở Y tế bang Victoria, bà Claire Locher, cho biết xét nghiệm một tháp giải nhiệt ở Laverton North, phía tây Melbourne, đã cho kết quả dương tính với vi khuẩn Legionella. Thông báo đưa ra sau khi hai người được xác nhận tử vong vì mắc bệnh Legionnaires ở Melbourne, gồm một bệnh nhân nam giới ở độ tuổi 60 và một bệnh nhân nữ ở độ tuổi 90. Bà Luker nêu rõ, bà có thể xác nhận một trong những ngọn tháp mà nhà chức trách đã xét nghiệm và khử trùng trong cuộc điều tra trước đây đã cho kết quả dương tính với Legionella. Vì vậy, nhà chức trách tin rằng đã xác định và xử lý nguồn dịch. Theo bà Luker, số ca bệnh được xác nhận vẫn là 77 trường hợp kể từ cập nhật vào ngày 4 tháng 8. Sở Y tế bang Victoria đã đưa ra cảnh báo công cộng cập nhật ngày 4 tháng 8. Theo đó cho biết có 77 ca được xác nhận mắc bệnh Legionella và 7 ca nghi mắc đã được thông báo kể từ ngày 26 tháng 7. Các bệnh nhân chủ yếu là người trưởng thành ở độ tuổi trên 40. Hai người đã tử vong do cây đổ vào xe của họ khi đang lái xe trên một con đường nông thôn ở bang Tây Úc. Một phụ nữ 78 tuổi cùng một hành khách nam 75 tuổi đang lái xe dọc theo đường Graffreta de Mille, một thị trấn nhỏ ở Tây Úc, thì cây đổ vào xe của họ vào khoảng 3 giờ chiều thứ Tư ngày 31 tháng 7. Các nhân viên cứu hỏa tình nguyện và nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã giúp dọn cây và đưa hai người ra khỏi xe. Cả hai người trong xe đều tử vong do thương tích tại hiện trường vụ tai nạn. Cảnh sát bang Tây Úc đang điều tra hoàn cảnh vụ tai nạn và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy cung cấp thông tin. Cảnh quay từ camera gắn trên táp lô hoặc điện thoại di động có thể được gửi trực tiếp đến các nhà điều tra thông qua trang web của cảnh sát bang Tây Úc.
Hiện trong lúc này, có hàng ngàn người dân Victoria đang cần quý vị. Những người khuyết tật, các gia đình chạy trốn bạo lực, người vô gia cư, trẻ em và gia đình cần được chăm sóc và hỗ trợ. Và nếu những người này quan trọng với quý vị, thì chính phủ Victoria đang đầu tư vào hàng ngàn công việc mà quý vị có thể phát huy và tạo ra sự khác biệt. Là một công việc có ý nghĩa, hãy truy cập jobs.mother.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Lái xe sau khi uống rượu bia là chuyện nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0,05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và còn phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Đá nhân tạo hiện đã bị cấm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các công việc liên quan đến sản xuất, cung cấp, gia công hay lắp đặt mặt bàn bếp, tấm hoặc phiến đá nhân tạo sẽ bị cấm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng WhatsApp.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi, vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 6 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.649 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 6 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 16.298 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Hà Nội trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Adelaide trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 18 độ. Tại Brisbane trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 23 độ. Trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 17 độ.